À, bởi vậy cho nên tôi học Phật cái điều này. Ở trong chúng ta tôi hứa dạy năm nay là mãn, nhưng mà là có những người nửa chừng cái muốn sách gói đi, phải không? Sách gói đi bây giờ tôi phải nói sao đây? Thì họ nói giờ con muốn đi đâu đó làm Phật tử gì đó, tỉnh à, thôi được cứ đi, tôi không có khuyên, không có nhăn, không có nói rằng tôi còn giảng bộ kinh Pháp Hoa hay là giảng kinh Hoa Nghiêm gì chú khác ở học cho đủ, tôi không khuyên một câu. Tại sao vậy? Vì người ta đã tự thấy đủ rồi, mình kêu ở lại nữa thì người ta lại cho rằng người ta là kẻ quan trọng, phải không? Quan trọng cho nên đi thì mình sẽ mất, mình mới năn nỉ ở lại. Thì như vậy những lúc ở lại đó chỉ là tăng thượng mạng thôi, không có lợi ích gì hết. Chính với tinh thần ở đây mà Đức Phật đã thực hiện. Vì vậy nên mấy quý vị hiểu những cái điều đó. Nhiều khi quý vị thấy sao tôi cũng hơi lạ, nghĩa là huynh đệ mà người nào họ muốn đi đó thì quý vị thôi thiết tha năn nỉ khuyên lên đủ thứ, còn tới tôi cho tôi xin cái gạch đầu liền, không có nói một câu nào, không có nhân một lời nào hết. Đó là chính cái tinh thần Đức Phật đã dạy mình mà, phải không? Ai tự thấy đủ thì sao người ta đi, tại sao giữ nó lại chứ, phải không? Giữ lại chừng nào thì họ nói mình con là nhân vật quan trọng số một rồi, phải không? Như vậy thì chỉ tăng cái ngã mạn chứ không có lợi cho sự tu học. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, trong chúng ta đây không còn cành lá rặt có hột chắc. Xá Lợi Phất, những gã tăng thượng mạng như vậy lui về cũng là tốt. Ông nay nên khéo nghe ta sẽ nói, ta sẽ vì ông mà nói. Nghĩa là họ không ưng nghe thì họ đi về cũng là tốt thôi, phải không? Mà mình ở đây Đức Phật ngài cũng còn sử dụng cái phương pháp lương thiện là không ưng nghe thì đi, còn ngài Thiện Chiêu á, ngài sử dụng cái pháp nó cũng rất là ngặt nghèo. Ngặt nghèo là sao? Hội 500 người mà ngài biết rằng trong đây có người tin mình, có người không tin mình, cho nên rời sẵn đám giỗ bà mẹ, ngài bảo cho đi mua một lít rượu rồi mua đồ thịt cá rồi về làm bữa tiệc. Hay làm rồi đem cúng xong xuôi rồi cái dọn xuống bàn, thôi mời chúng cùng ăn nhậu tôi bữa cho vui. Nói vậy rồi ngài lên ngồi trước thì toàn chúng ta tu hành chân chánh đó mà bảo đã uống rượu ăn thịt thì ai mà dám. Cho nên rồi toàn chúng không ai dám lên ngồi hết. Rồi sau cái bữa tiệc cơm đó rồi cái 500 người mà rút đi hết còn có 16 người thôi. Thì khi còn 16 người thì ngài cười ngài nói đó là mới, những người đó mới là người đủ lòng tin đối với ngài. Thì quý vị thấy nhà thiền còn gắt gao hơn nữa. Tại sao mà ngài dùng cái thuật đó? Bởi vì nếu người ta hiểu mình, tin được mình thì những cái hành động bất thường đó tự nhiên không thừa biết, phải không? Còn người không hiểu mình, không tin mình, cho nên thấy có một cái gì hơi dở một chút á là họ đã chê, đã chán mình rồi. Vì vậy mà những người không tin, không hiểu mình mà để họ ở làm gì, có lợi gì? Đó. Còn ai thực tin mình á thì dù cho có những hành động lạ đó họ cũng vẫn không có nghi, họ vẫn biết. Cho nên những người đó mới là người dạy được. Thì 16 vị sao là những người kế thừa ngài, còn mấy cái người mà không tin nó rút lui đi hết. Thì quý vị thấy cái thủ thuật của ngài Thiện Chiêu còn nặng nề hơn là Phật biết bao nhiêu, phải không? Đó. Thì Phật chỉ nói vậy đó, ai không tin đứng dậy đi thì cứ đi, đi là tốt, chứ không khuyên ở lại. Vậy thôi, rất là hiền lành. Còn ngài Thiện Chiêu thì thực là cái thủ thuật quá nặng, cho nên những người mà còn hơi gọi là cái lòng tin chưa vững đó thì đều phải sách gói dòng đi. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật bạch rằng: Vâng thưa Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: pháp màu như thế, các Đức Phật Như Lai đến khi đứng thời mới nói đó, như bông linh thoại đến thời tiết mới hiện một lần. Xá lợi Phất, các ông nên tin lời của Phật nói, không hề hư vọng. Đây là trước hết là Phật tán thán cái pháp của Phật. Cái pháp này nó khó gặp, khó được, giống như là cái hoa ưu đàm bát vậy đó. Tức là đây dịch từ hoa linh thoại. Linh là màu nhiệm, khi nào có cái điềm lành nó mới xuất hiện thôi. Chữ thoại là điềm lành. Thì như vậy, cái hoa này chỉ khi nào có những vị chuyển luân vương hay Phật ra đời thì nó mới xuất hiện một lần. Như vậy thì cả ngàn năm mới có xuất hiện, chứ không phải dễ. Vì vậy mà phải ráng nghe hiểu tin lời của Phật nói, vì lời đó không bao giờ có cái hư dối. Xá lợi Phất, các Đức Phật theo thời nghi nói pháp, ý thú khó hiểu. Vì sao ta dùng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ diễn nói các pháp? Pháp đó không phải suy lường, không phải là suy lường phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có các Đức Phật mới biết được đó. Thì quý vị mới thấy ở đây là Phật đã hiện bày cái chỗ bao nhiêu vị trí tuệ như ngài Văn Thù, ngài Xá Lợi Phất, bao nhiêu vị trí tuệ như các vị Duyên Giác, bao nhiêu vị trí tuệ như Bồ Tát Mới Phát Tâm và Bồ Tát Được Bất Thối Chuyển. Mà nếu suy lường thì không hiểu được cái trí huệ Phật. Cho nên đây ngài nói pháp đó không phải suy lường phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có các Đức Phật mới biết được nó. Vì các Đức Phật tâm thanh tịnh, không còn có nhí niệm phân biệt, vì vậy mới hiểu. Còn ai dùng cái suy lường dầu cho Bồ Tát mà khởi cái niệm suy xét cũng không hiểu. Các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Xá Lợi Phất, sao nói rằng các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời? Các Đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sinh khai tri kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời, vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Xá Lợi Phất, đó là các Đức Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Thì đây là cái mục đích hay là cái tâm chỉ tột cùng của chư Phật. Nó là tất cả chư Phật chứ không phải riêng Đức Thích Ca thôi. Mỗi vị Phật ra đời đều vì có một cái đại sự nhân duyên. Mà đại sự nhân duyên đó là gì? Là khai cho chúng sanh khai chúng sanh được cái tri kiến Phật, phải không? Rồi thị cho chúng sanh, chỉ chúng sanh được cái tri kiến Phật, rồi khiến cho chúng sinh được ngộ cái tri kiến Phật, rồi dạy hướng dẫn chúng sinh được cái nhập cái tri kiến Phật. Như vậy thì bốn chữ khai, thị, ngộ, nhập, đó là bốn chữ hết sức là hệ trọng. Nhưng mà cái hệ trọng đó không bằng cái hệ trọng thứ nhất là tri kiến Phật. Tri kiến Phật là cái tối hệ trọng ở đây. Tại sao tri kiến Phật là tối hệ trọng? Tri là biết, kiến là thấy, tức là cái thấy biết Phật. Mà thấy biết Phật tức là cái trí tuệ Phật. Bởi vậy cho nên nói tới cái tri kiến Phật là cái pháp mà của chư Phật đã chứng, trí huệ chư Phật đã được. Cái tri kiến Phật đó chư Phật đã chứng, đã được, chứ không phải là cái chuyện của người thường. Mà bây giờ Đức Phật đã chứng, đã được cái pháp đó, thì dĩ nhiên cái bản hoài của các ngài ra đời cũng muốn dạy cho mọi người chứng được cái đó. Chứ còn nếu khác đi thì nó không đúng cái bản hoài của các ngài. Thì đây tôi mới giải thích từng cái khai thị ngộ nhập. thì khai thị ngộ nhập bây giờ có thể dùng một cái ví dụ để cho quý vị dễ nhận. Ví dụ như trong chùa, trên chùa chúng ta đóng cửa kín hết, mà trong chùa đó có một viên ngọc xá lợi để trong cái hộp bằng vàng để ở trên bàn Phật. Có người nghe nói trong chùa có viên ngọc xá lợi quý, họ muốn được thấy, họ khao khát được thấy, thì giờ chúng ta đầu tiên phải làm sao? Nếu muốn cho họ thấy nghĩa là dẫn họ tới trước cửa chùa, mở cái cửa cho họ nhìn vô, phải không? Thì cái mở cửa đó là khai đó. Mở cửa cho họ nhìn vô trong chùa, nhìn vô mà họ có thấy chưa? Chưa, mới nhìn vô thì chưa thấy. Bây giờ kế đó mình chỉ đó, viên ngọc xá lợi để trong cái hộp ở trên cái bàn thờ Phật phía phải phía trái gì đó, mình chỉ thẳng cho họ. Thì khi tay mình chỉ, con mắt họ nhìn theo, thì vừa chỉ thì liền thấy. Thành ra ngộ thị và ngộ hai cái nó đi đôi nhau à. Vừa chỉ thì họ liền thấy, thấy được cái hộp chứa xá lợi, phải không? Họ thấy. Nhưng mà giờ thấy vậy đủ chưa? Muốn thấy xá lợi Phật mà giờ mới thấy được cái hộp thôi, hộp đựng xá lợi Phật. Bây giờ đây muốn thấy được cái xá lợi Phật á, thì phải dẫn nó đi thẳng vô trong chùa, lại tới tận nơi, rồi mở cái hộp ra, họ nhìn họ mới thấy được cái viên ngọc xá lợi, phải không? Như vậy thì dẫn vào mở hộp, họ thấy được cái viên ngọc đó thì gọi là nhập. Như vậy thì khai thị, khai thì nó còn dễ bước đầu, thị thì cũng hơi dễ chỉ, rồi họ ngộ cũng không phải là khó. Nhưng mà tới cái nhập á, thì nó hai ba chặng đường, phải không? Từ cửa đi vào, đi vào rồi còn phải đợi mở cái hộp rồi mới nhìn thấy tận nơi. Như vậy thì cái tri kiến Phật không phải là cái trí huệ Phật chỉ của Phật mới có, mà tất cả chúng sinh, mọi người chúng ta đều có. Bởi tất cả chúng ta đều có mà chúng ta mê lầm, quên đi, không biết, cho nên bây giờ Đức Phật mới dùng phương tiện khai. Khai đó là phương tiện, rồi từ phương tiện đó Đức Phật mới chỉ cho mình nhận ra cái tri kiến Phật, đó là thị. Khi mình nhận ra rồi đó là ngộ. Rồi sau đó chúng ta cố gắng tiến tu để mà nhập được cái tri kiến Phật của mình. Như vậy thì tri kiến Phật của mình đã sẵn, mà vì cái mây mờ vô minh phiền não nó che khuất đi, cho nên đầu tiên Đức Phật khai. Khai là chỉ cho cái đám mây mờ đó là cái thứ giả trá không thiệt. Rồi từ biết nó không thiệt rồi thì Đức Phật mới chỉ. Như vậy thì cái gì là thiệt là chỉ ra cái tri kiến Phật, rồi nhân đó mình mới ngộ cái chân thật. Nhưng mà ngộ rồi, tuy nói ngộ mình có cái chân thật đó, nhưng phiền não vọng tưởng nó cũng vẫn cứ dấy khởi, cứ che lấp, cho nên phải có thời gian công phu sâu dày thì tất cả phiền não vọng tưởng nó mới sạch hết. Chừng đó cái tri kiến Phật mới đầy đủ viên mãn đối với chúng ta, thì như vậy đó mới thành Phật. Thì như vậy cái tri kiến Phật ở đây là nói lên tất cả chúng sinh đều có cái Phật tánh. Phật tánh đó đã sẵn mà vì chúng ta không biết, cho nên Phật mới dùng phương tiện khai thị ngộ nhập để chỉ cho chúng ta đến được cái chỗ đó để cùng thành Phật như chư Phật. Đó là cái bản hoài của tất cả chúng Phật, cho nên mới nói là một đại sự nhân duyên mà các ngài ra đời. Thì như vậy chư Phật ra đời chỉ có một việc duy nhất này, chứ không có chuyện nào khác hơn nữa hết. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát những điều làm ra thường vì một việc, chỉ đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ thôi. Thì như vậy cái việc duy nhất của các ngài là làm sao cho người ta tỏ ngộ được tri kiến Phật thôi. Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa, vì chúng sanh nói Pháp không có các thừa hoặc hai hoặc ba khác. Thì như vậy nói là tri kiến Phật hay là nói là Phật thừa. Phật thừa tức là cái phương tiện đưa chúng ta tới cái quả vị Phật, thì nương cái phương tiện đó tới quả vị Phật, cái đó là Phật thừa. Thì như vậy Phật thừa tức là tri kiến Phật chứ không có gì lạ. Như vậy thì nói hai nói ba đó là phương tiện, chứ còn cứu kính chỉ một Phật thừa. Xá lợi Phất, pháp của tất cả các đức Phật ở mười phương cũng như thế. Xá lợi Phất, thở quá khứ các đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp đó đều là một Phật thừa, nên các chúng sanh đó theo chư Phật nghe pháp lúc ráo đều được chứng nhất thế chủng trí. Nhất thế chủng trí đó là trí của Phật, còn nhất thiết trí thì trí đó thanh văn duyên giác, và nhất thiết chủng trí mới là trí của Phật. Xá lợi Phất, thuở vị lai các đức Phật sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, và vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp ấy đều là một Phật thừa, nên các chúng sanh đó theo Phật nghe pháp rốt ráo đều được chứng như thế chủng trí. Xá lợi Phất, hiện tại nay trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi Phật ở mười phương, các đức Phật Thế Tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sinh, các đức Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, mà vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp đó đều là một Phật thừa, các chúng sanh ấy theo Phật nghe pháp rốt ráo đều được chứng nhất thiết chủng trí. Như vậy thì đoạn này đức Phật dẫn quá khứ, hiện tại, vị lai, hiện tại chư Phật ra đời đều chỉ dạy cho chúng sinh một cái pháp duy nhất là Phật thừa, chứ không có cái pháp nào khác hết. Phật thừa tức là tri kiến Phật, mà ở trước tôi nói gọi là diệu pháp đó. Xá lợi tử, xá lợi Phất, các đức Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem tri kiến Phật mà chỉ cho chúng sanh, vì muốn đem tri kiến Phật cho chúng sanh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sanh chứng vào tri kiến Phật vậy. Thì như vậy chư Phật đều là chỉ có một chuyện, đem tri kiến Phật chỉ cho mình, và đem tri kiến Phật dạy cho mình tỏ ngộ, đem tri kiến Phật mà chỉ cho mình chứng nhập, chứng vào. Xá lợi Phất, nay ta cũng lại như thế, rõ biết các chúng sanh có những điều ưa muốn, thân tâm mê chấp, ta tùy theo bổn tánh kia dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, cùng sức phương tiện mà vì đó nói pháp. Xá lợi Phất, như thế đều vì để chứng được một Phật thừa nhất thế chủng trí. Như vậy thì Đức Phật ra đời, tức là Đức Thích Ca ra đời, cũng vì một cái điều là muốn cho tất cả đều được Phật thừa, được nhất thiết chủng trí, cho nên Ngài mới dùng những phương tiện, lời lẽ thí dụ, các thứ nhân duyên để mà chỉ bảo dần dần, khiến cho họ đến chỗ cứu kính là chứng được Phật quả. Xá lợi Phất, trong cõi nước ở mười phương còn không có hai thừa, hà huống có ba. Như vậy thì tất cả mười phương chư Phật, cõi nước của chư Phật nhiều vô số kể, cũng chỉ có một Phật thừa thôi, chứ không có hai, không có ba gì hết. Xá lợi Phất, các đức Phật hiện ra trong đời ác năm trượt, nghĩa là kiếp trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, kiếp trượt, kiến trượt, mạng trượt. Như thế xá lợi Phất, lúc kiếp loạn trượt, chúng sanh nhơ nặng, bỏng sẻn, tham lam, ganh ghét, trọn nên các căn chẳng lành, cho nên các đức Phật dùng sức phương tiện nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Như vậy thì ở chỗ này Đức Phật mới nói rõ rằng Đức Phật Ngài sinh ra trong cái đời ngũ trượt ác thế này đó, trong đời ngũ trượt. Ngũ trượt, cái kiếp trượt, kiếp trượt tức là nói rằng từ cái tuổi thọ 2000 tuổi trở xuống đó, dưới 2000 tuổi về sau á thì thuộc về cái kiếp trượt. Còn 2000 tuổi trở lên thì nó không phải là kiếp trượt, lúc đó người ta tốt hơn. Mà mình nghĩ 2000 tuổi lúc nào thiệt là mình chưa biết, chứ còn mình viết đây thì có khoảng 100 tuổi trở lại. Bởi vậy cho nên mình đương sống ở trong cái khoảng kiếp trượt. Còn phiền não trượt đó là chỉ cho những cái tham sân si của mình. Kiếp trượt là nhớt đó. Chúng sanh trượt tức là chúng sinh ở trong cái thời gian đó, tức là từ cái kiếp trượt đó có những phiền não trượt như vậy, cho nên mới có những chúng sinh ô trượt. Rồi kiến trượt tức là cái chấp, cái chấp mà về cái kiến chấp, chấp có, chấp không, chấp theo những cái tà kiến, gọi là kiến trượt. Rồi mạng trượt tức là cái mạng sống ô trượt, là bởi vì sống trong cái phiền não trượt, cái kiến trượt, cho nên cái mạng sống nó cũng là ô trượt, nó cũng nhơ nhót. Như thế cho nên chúng sinh ở trong cái thời đó nó có những cái gì trong cái kiếp lạm trượt đó, chúng sanh nhơ nạn nè, bỏng sẻn nè, tham lam nè, ganh ghét, trọn nên các căn chẳng lành. Cho nên các Đức Phật dùng sức phương tiện nơi một Phật thừa phân biệt nó thành ba. Sở dĩ nói thành ba thừa là tại vì chúng sinh trong cái thời ngũ trượt này mà Phật mới nói tới ba, đó là phương tiện. Chứ nếu không phải trong cái thời này thì Ngài nói sao? Chỉ là một Phật thừa thôi. Bây giờ quý vị thấy chúng ta đúng như là trong lời Phật nói, mình sanh trong cái thời loạn trượt này không? Có bỏng sẻn không? Có tham lam không? Có ganh ghét không? Trọn có các cái căn chẳng lành được có hết, phải không? Bởi vậy cho nên thời này Phật mới nói ba thừa, Phật nói ngũ thừa. Đó là để phương tiện dẫn mình đi từ thấp lên cao. Xá lợi Phật, nếu đệ tử ta tự cho mình là A-la-hán cùng duyên giác mà không nghe, không biết việc của các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ-Tát, người này chẳng phải đệ tử Phật, chẳng phải A-la-hán, chẳng phải duyên giác. Cái câu này chúng ta thấy Đức Phật xác nhận một cách rất là quyết liệt. Dù cho là A-la-hán, cho là duyên giác mà ngang đó mình tự mãn cho là đủ thì người đó không phải là đệ tử của Phật. Tức là vì không có muốn tiến lên thành Phật cho nên không phải đệ tử Phật. Thì cái câu này quý vị mới thấy chúng ta bây giờ tu có cái bệnh. Cái bệnh gì? Cái bệnh tự mãn. Thí dụ làm trụ trì được chừng 500-300 tín đồ, rồi cái tín đồ thương sắm máy tivi, tủ lạnh rồi đủ thứ hết, có xe cộ nữa, cái rồi thì sao? Ngàn đã thấy thỏa mãn rồi, thôi thì tối mở tivi ngồi xem, rồi sáng cành nó nhảy lên xe chạy chơi. Như vậy thì ngàn đó thấy như mình đã đủ quá rồi, phước lớn quá rồi, phải không? Cái bệnh đó là cái bệnh tự mãn. Mà cái bệnh tự mãn đó là cái bệnh mà không phải đệ tử Phật. Cho nên tôi thường nói quyết định rằng nếu chưa thành Phật thì không lúc nào là lúc chúng ta ngưng nghỉ tu hành. Nếu chưa thành Phật mà ngưng nghỉ tu hành là bị bệnh tự mãn. Bệnh tự mãn là bệnh tăng thượng mạng đó. Bởi vậy cho nên dù cho tới Bồ Tát cũng vẫn là cố gắng tu hành, chừng nào thành Phật mới là xong. Ai mà mới được cái chút chút gì đó mà tự mãn thì đó là những người tăng thượng mạng. Những đó là những cái hạt lép, những cái lá vàng ở trong đạo thôi. Gió cái nó bay nó rụng mà, chứ nó không có bền, nó phải thứ thiệt, không phải là hạt chắc. Nếu là hạt chắc thì chỉ chừng nào thành Phật mới là rồi trách nhiệm của mình. Còn chưa thành Phật thì lúc nào cũng nỗ lực, cũng cố gắng, chứ đừng có cái tự mãn. Bây giờ quý vị nhìn lại các chùa thấy cái bệnh tự mãn cũng hơi nhiều, phải không? Rất là nhiều. Mọi người tu mình cứ thôi nghe là đủ rồi, thôi kệ, đời này giao giống lành, còn thẳng sao tu nữa, phải không? Cứ như vậy bây giờ yếu già yếu rồi, thảnh thơi chút chứ, phải không? Nghe là thảnh thơi chút lên, chứ còn không lẽ cả đời cứ cặm cụi lo tu hoài mệt quá, phải không? Hiểu như vậy, nghĩ như vậy là trái với cái tinh thần của Phật dạy. Cho nên những cái đó, những cái lời xác nhận ở đây khiến cho chúng ta thấy thực là Phật dạy mình nó tha thiết làm sao, nhưng mà phải đến chỗ đó mới là cái chỗ thanh việt của mình. Vì đó là cái bản hoài của Phật, chỉ muốn mình thành Phật mà mình chưa chịu thành Phật thì tức là chưa phải đệ tử Phật, có phải không? Bây giờ nhưng mà khi chưa thành Phật thì Phật phải dùng phương tiện nói những pháp thấp kém hơn. Thí dụ như giờ cái bản hoài của tôi dạy Chư Tăng Chư Ni và Phật tử đây tu là dạy cái gì? Là dạy quý vị phải biết rõ nơi mình có một cái chân thật, phải không? Mà tôi tạm nói là ông chủ hay là bản lai diện một. Còn bao nhiêu thứ tâm tưởng suy nghĩ của mình đều là vọng tưởng, phải không? Nó là biết được như vậy rồi thì đi đứng nằm ngồi chúng ta đều đừng chạy theo vọng tưởng mà sống với cái chân thật của mình, phải không? Đó là cái bản hoài của tôi. Nhưng bây giờ giả sử có người mới vào đạo, họ chưa hiểu gì bao nhiêu, bây giờ nói con ngồi tu sao tâm nó lăng xăng lộn xộn quá, thì tôi phải nói làm sao? Nếu là trẻ thì nó thôi giờ về tập tu sổ tiết để hơi thở đi, phải không? Nhờ để hơi thở lần lần tâm nó bớt động đó. Còn nếu là quý ông già quý bà già thì tôi phải nói làm sao? Thôi về niệm Phật đi, nhờ niệm Phật rồi tâm nó bớt loạn, rồi nhắm mắt rồi theo Phật, về cõi Phật. Thì như vậy những cái đó là phải bản hoài của tôi không? Như vậy thì mới thấy đó là cái phương tiện tùy theo cái căn cơ của người. Mình chưa có thể nói được cái mục đích cứu kính thì mình phải nói phương tiện, nghĩa là làm sao người đến với mình đều được lợi ích, không được lợi ích tột cùng thì cũng lợi ích phần nào. Bởi vậy cho nên những chúng sinh họ tu mà họ muốn thành Phật, họ chỉ muốn đời sau được sanh ra làm người tốt, có đủ duyên lành, đủ phước đức, thì Phật dạy thôi thì giữ năm giới, phải không? Giữ năm giới đó là tu nhân thừa, đời sau sanh ra sẽ tốt. Còn nếu có người muốn nói là con muốn tiến hơn chút nữa nhưng mà con cũng chưa chịu thành Phật, thành Phật buồn lắm, phải không? Bây giờ muốn sao mà được ngũ dục đầy đủ mà không có cực khổ, ở đây mà muốn được hưởng ngũ dục thì cực quá đi, phải làm lụng mới lo lắng. Bây giờ làm sao mà sanh đến đâu được ngũ dục mà khỏi cực? Phải nói muốn vậy tu thập thiện, thấy không? Tu thập thiện thì được sanh gì đó, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, à sướng quá, phải không? Đi đâu cũng có cung phi mỹ nữ theo hầu hết. Như vậy thì nghĩa là để cho họ gắn tu thập thiện thì đó là cái phước lành của họ. Rồi những người nói giờ con không muốn cả là đời này nữa, mà cũng không muốn sanh cõi trời, muốn làm sao đừng còn sanh trở lại, thì Phật nói sao? Muốn không sanh trở lại thì tu pháp tứ đế, phải không? Chứng niết bàn cái khỏi tái sanh này. Thì như vậy đó là những phương tiện Phật đi từ thấp dần dần lên. Rồi tới đây Phật có nói mục tiêu bản hoài của chư Phật trên đời chỉ có dạy người ta thành Phật thôi, chứ không có dạy cách nào khác. Nhưng mà sở dĩ từ trước tới giờ tôi nói khác đó là phương tiện, nhớ vậy, đó là phương tiện. Còn cái bản hoài, cái mục đích của tôi là chỉ cho quý vị phải thành Phật, thì cái đó là cái duy nhất mà tôi muốn. Thì như vậy chúng ta mới hiểu được cái tinh thần của Đức Phật nói phẩm này phẩm phương tiện đó, phương tiện đó là như vậy. Rồi để nói thêm cái đoạn sau cho quý vị thấy rõ, tôi kết thúc rằng những người mà tu tự mãn chưa thành Phật mà đã tự mãn ở một bậc nào đó là tăng tự mạng, thì quả là đoạn sau Phật nói lại nữa: Xá lợi Phất, các tỳ kheo ni đó tự cho mình đã được A La Hán là thân gốc sao, gốc ráo nhất bàn, bèn chẳng lại chí quyết cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên biết bọn đó là kẻ tăng thượng mạng. Bởi vì tự mãn ngăn đó là đủ, thì Phật gọi đó là tăng thượng mạng. Vì sao? Nếu có tỳ kheo thiệt chứng quả A La Hán mà không tin pháp này, nếu không có lẽ ấy, trừ sau khi Phật diệt độ hiện tiền không Phật. Vì sao? Sau khi Phật diệt độ, những kinh như thế người hay thọ trì đọc tụng hiểu biết, hiểu nghĩa rất khó có được. Nếu gặp Đức Phật khác ở trong pháp này bèn được hiểu rõ. Phật nói rằng chỉ có trường hợp là sau khi Phật diệt độ rồi thì có những cái vị mà họ chứng A-la-hán, họ tự mãn được, là bởi vì khi đó không gặp Phật, không có gặp thiện hữu tri thức chỉ cho họ tới cái chỗ cứu kính này, vì vậy mà họ tưởng tới đó là cùng, họ tự mãn. Xá lợi Phật, các ông nên một lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy, lời các đức Phật Như Lai nói, không hư vọng, không có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa thôi. Nên là kết luận chỉ một Phật thừa, chứ không có thừa thứ hai, thứ ba. Như vậy thì chúng ta tu con đường cứu kính chỉ là thành Phật, chứ không có nói tới đâu là cái chỗ mà mình tự cho đó là đủ. Đọc tiếp. Đây là tới phần trùng tụng. Trùng tụng tức là tụng lại cái ý ở trên. Cho nên ở đây tôi không có giải hết, chỉ giải một hai cái chỗ khó thôi. Cái gì trùng tụng là cái phần chánh văn ở trên mình đã học rồi, giờ lặp lại cái ý ở trên. Nhưng mà có cái chỗ thì nói rộng thêm chút ít, thì tôi chỉ giải mấy cái chỗ nói rộng. Còn bình thường thì tôi tóm lại từng phần cho quý vị thấy. Khi ấy Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng, đó, thì cái đoạn thứ nhất là đoạn 22 tới 23 đó, là Đức Phật kể lại những người tỳ kheo ni mà có cái tâm tăng thượng mạng đó, 104 chúng, 5.000 người nghe Phật nói cái pháp này họ không có kham nhận, cho nên họ bỏ họ ra đi. Thì khi họ ra đi rồi thì Phật mới nói rằng bây giờ trong chúng không còn những cái cành lá nữa mà chỉ còn hạt cát thôi. Đó là cái phần thứ 22. Qua phần thứ 23 đến 24 đó, từ số 23 đó, thì đoạn này Đức Phật ngài muốn nói cho tất cả biết rằng pháp của Phật được thì cái pháp đó nó là cái sức phương tiện vô cùng. Vì chúng như xin mà nói, bởi cái pháp của Phật được đó đó, những người mà có cái tánh dục nhiều, nghiệp lành nghiệp dữ ở đời trước, Phật biết hết, nhờ cái phương tiện đó mà ngài mới nói pháp cho họ nghe. Như là dùng thí dụ, dùng nhân duyên, họ nghe rồi họ chịu. Bởi vậy cho nên Phật mới bày ra nói tới 12 bộ kinh hay là 9 bộ kinh. Ở đây nó 9 bộ. Bộ thứ nhất là Khế Kinh, thứ hai là Trùng Tụng, thứ ba là Bổn Sự, thứ tư là Bổn Sanh, thứ năm là Vị Tầm Hữu, thứ sáu là Nhân Duyên, thứ bảy là Thí Dụ, thứ tám là Cô Khởi, thứ chín là Luận Nghị. Tức là nói 9 bộ kinh hay nói 12 bộ kinh là phương tiện vì những chúng sinh còn đam mê dục lạc thế gian, cho nên Phật phải dùng phương tiện dẫn nó đi từ từ. Đó là cái đoạn thứ 23. Đến đoạn thứ 24 thì Phật nói rằng sở dĩ Phật nói đến 9 bộ kinh đó là vì thuận theo cái ý của chúng sinh, chứ còn cái gốc của Phật ấy, thì muốn chỉ cho người ta thấy một Phật thừa thôi. Bởi vì muốn chỉ cho người ta thấy một Phật thừa là cái pháp mà dạy cả chư Bồ Tát ấy. Bởi vậy cho nên ai mà nghe cái Phật thừa này rồi lại đem ra nói cho người khác nghe, đem cái này nói cho người khác nghe, thì Phật nói là người đó Phật sẽ thọ ký, sau này sẽ thành Phật. Bởi tại sao vậy? Bởi vì những người đó họ có cái tâm niệm Phật. Chứ niệm Phật đây quý vị đừng nghĩ niệm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật đây nghĩa là nhớ cái quả Phật là cứu kính, chứ không có đi thứ bậc, không có tự mãn ở những cái cấp bậc thấp, mà chỉ nhớ là mình tu chỉ thành Phật thôi, chứ không có gì khác nữa. Bởi vậy cho nên những người này họ có thể đối với cái lời dạy của Phật cho hàng Bồ Tát, họ không có nghi ngờ. Đó là cái phần thứ 54. Đến cái đoạn thứ 55 thì đoạn này Đức Phật lặp lại cái ý kiến của chư Phật ra đời trong mười phương, chỉ nói có một Phật thừa chứ không có nói cái pháp nào khác nữa. Chỉ có một Phật thừa đó chứ không có cái thứ hai, không có thứ ba. Bởi sao vậy? Vì Phật Ngài đã thành Phật là cái quả vị giác ngộ tối thượng cùng tột, mà Ngài là một đấng đại từ đại bi. Nếu cái chỗ mình ngộ nó tới bậc đó viên mãn như vậy mà đang dạy người ta, mình dạy chỉ có phần nào, mình còn chừa lại một ít phần để làm cái sở trường cho hơn người, thì như vậy mình thuộc về cái loại gì? Sang tham. Giống như thế gian, quý vị thấy mấy ông võ sư lại dạy thì dạy học trò dạy hết không? Ít ra họ cũng giữ lại một ít cái món nào đó, miếng nào lạ đó, để tình đệ tử mà họ có muốn phản mình á, cho mình dùng cái đó mình trị đó, phải không? Nghĩa là dạy mà không dám dạy hết. Rồi hoặc giả có ai đó có cái tài gì về buôn bán hay là làm ăn á, thì nếu dạy người ta thì cũng dạy cũng còn giấu một hai điểm đặc biệt để rồi mình làm hơn người ta, chứ sợ người ta bằng mình lắm, phải không? Sợ người ta bằng mình đó là cái tâm gì? Tâm sang tham, tâm bỏng sẻn á. Nghĩa là mà Đức Phật đã đầy đủ lòng từ bi thì Ngài có bao giờ còn có chút tâm sang tham bỏng sẻn đâu, phải không? Bởi không còn sang tham bỏng sẻn cho nên cái gì Ngài được Ngài cũng muốn cho tất cả đều được. Trong bốn chúng 5.000 người nghe Phật nói cái pháp này, họ không có kham nhận cho nên họ bỏ họ ra đi. Thì khi họ ra đi rồi thì Phật mới nói rằng bây giờ trong chúng không còn những cái cành lá nữa mà chỉ còn hạt chắc thôi. Đó là cái phần thứ 22. Qua phần thứ 23 đến 24 đó, từ số 23 đó, thì đoạn này Đức Phật Ngài muốn nói cho tất cả biết rằng pháp của Phật được đó, thì cái pháp đó nó là cái sức phương tiện vô cùng. Vì chúng xin mà nói, bởi cái pháp của Phật được đó đó, những người mà có cái tánh dục nhiều, nghiệp lành nghiệp dữ ở đời trước Phật biết hết, nhờ cái phương tiện đó mà Ngài mới nói pháp cho họ nghe. Như là dùng thí dụ, dùng nhân duyên, họ nghe rồi họ chịu. Bởi vậy cho nên Phật mới bày ra nói tới 12 bộ kinh hay là 9 bộ kinh. Ở đây nó 9 bộ. Bộ thứ nhất là Khế Kinh, thứ hai là Trùng Tụng, thứ ba là Bổn Sự, thứ tư là Bổn Sanh, thứ năm là Vị Tằng Hữu, thứ sáu là Nhân Duyên, thứ bảy là Thí Dụ, thứ tám là Cô Khởi, thứ chín là Luận Nghị. Tức là nói 9 bộ kinh hay nói 12 bộ kinh là phương tiện vì những chúng sinh còn đam mê dục lạc thế gian, cho nên Phật phải dùng phương tiện dẫn nó đi từ từ. Đó là cái đoạn thứ 23. Đến đoạn thứ 24 thì Phật nói rằng sở dĩ Phật nói 9 bộ kinh đó, đó là vì thuận theo cái ý của chúng sinh, chứ còn cái gốc của Phật á, thì muốn chỉ cho người ta thấy một Phật thừa thôi. Bởi vì muốn chỉ cho người ta thấy một Phật thừa là cái pháp mà dạy cả chư Bồ Tát á. Bởi vậy cho nên ai mà nghe cái Phật thừa này rồi lại đem ra nói cho người khác nghe, đem cái này nói cho người khác nghe, thì Phật nói là người đó Phật sẽ thọ ký, sau này sẽ thành Phật. Bởi tại sao vậy? Bởi vì những người đó họ có cái tâm niệm Phật. Chứ niệm Phật đây quý vị đừng nghĩ niệm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật đây nghĩa là nhớ cái quả Phật là cứu kính, chứ không có đi thứ bậc, không có tự mãn ở những cái cấp bậc thấp, mà chỉ nhớ là mình tu chỉ thành Phật thôi, chứ không có gì khác nữa. Bởi vậy cho nên những người này họ có thể họ đối với cái lời dạy của Phật cho hàng Bồ Tát họ không có nghi ngờ. Đó là cái phần thứ 24. Đến cái đoạn thứ 25 thì đoạn này Đức Phật lặp lại cái ý chính của chư Phật ra đời trong mười phương, chỉ nói có một Phật thừa chứ không có nói cái pháp nào khác nữa. Chỉ có một Phật thừa đó chứ không có cái thứ hai, không có thứ ba. Bởi sao vậy? Vì Phật Ngài đã thành Phật là cái quả vị giác ngộ tối thượng cùng tột, mà Ngài là một đấng đại từ đại bi. Nếu cái chỗ mình ngộ nó tới bậc đó viên mãn như vậy mà đem dạy người ta, mình dạy chỉ có phần nào, mình còn chừa lại một ít phần để làm cái sở trường cho hơn người, thì như vậy mình thuộc về cái loại gì? Sang tham. Giống như thế gian đó quý vị thấy mấy ông võ sư dạy thì dạy học trò dạy hết không, ít ra họ cũng giữ lại ít cái món nào đó, miếng nào lạ đó, để chừng đệ tử mà họ có muốn phản mình á, cái mình dùng cái đó mình trị đó, phải không? Nghĩa là dạy mà không dám dạy hết à. Rồi hoặc giả có ai đó có cái tài gì về buôn bán hay là làm ăn á, thì nếu dạy người ta thì cũng dạy cũng còn giấu một hai điểm đặc biệt để rồi mình làm hơn người ta, để sợ người ta bằng mình lắm, phải không? Sợ người ta bằng mình đó là cái tâm gì? Tâm sang tham, tâm võn sẻn đó. Nghĩa là mà Đức Phật đã đầy đủ lòng từ bi thì Ngài có bao giờ còn có chút tâm sang tham hay võn sẻn đâu, phải không? Bởi không còn sang tham võn sẻn cho nên cái gì Ngài được Ngài cũng muốn cho tất cả đều được. Chứ còn nếu mà người ta chưa được bằng Ngài là Ngài chưa có tự vui, không có bằng lòng nha. Như vậy thì cái đoạn thứ 25 này là nói lên cái chủ đích của Phật, đó là dạy chúng sinh đến thành Phật Ngài mới bằng lòng. Còn nếu mà Ngài dạy nửa chừng này kia đó thì Ngài mắc phải cái tội giấu nghề hay là cái tội sang tham, phải không? Bởi vậy cho nên cuối cùng Ngài nói rằng đấng vô lượng chúng trọng vì nói thật tướng ấn. Nói thật tướng ấn này thì tôi nói động cho quý vị thấy, thường thường trong nhà Phật có chia ra hoặc là tam pháp ấn, hoặc là tứ pháp ấn, hoặc là nhất thật pháp ấn. Bây giờ nói tứ pháp ấn là cái gì quý vị biết không? Vô thường, khổ, không, vô ngã, gọi là tứ pháp ấn. Tứ pháp ấn là sao? Chữ ấn là in, nghĩa là bốn cái pháp này là đúng với cái tinh thần của Phật, không sai chạy. Cho nên bây giờ mình cũng thấy cái giấy tờ nào mà muốn người ta tin thì phải có cái gì? Dấu tức là ấn chứ gì? Dấu ấn đó. Như vậy thì muốn biết cái pháp nào mà thực của Phật á thì phải lấy bốn thứ vô thường, khổ, không, vô ngã làm cho ấn chứng. Đó gọi là tứ pháp ấn. Rồi tam pháp ấn là gì? Quý vị biết không? Chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh, đó gọi là tam pháp ấn. Rồi đệ nhất pháp ấn là gì? Hay là nhất thật tướng ấn là gì? Đó là chỉ thẳng tất cả chúng ta đều có tánh Phật. Đều có tánh Phật hay là có chân tâm. Bởi có tánh Phật, có chân tâm cho nên chúng ta tu hành. Vì có tánh Phật
nên tu sẽ thành Phật. Nói tột chỗ đó là nhất thật tướng ấn. À, vì vậy và đây nói rằng thật tướng ấn, thật tướng ấn là như vậy đó. Đến cái đoạn thứ 56 là Phật muốn nói cái lời thệ nguyện của Phật cũng như chư Phật là muốn làm sao cho tất cả chúng sinh đều được bằng mình, được như mình, chứ không có muốn họ được ít, được thấp hơn, mà muốn họ bằng mình như mình. Mà bây giờ đây chúng sinh họ lại có những tâm trí rối loạn, mê lầm, thì giờ mình làm sao mà cho họ được bằng mình? Bởi vậy cho nên vì cái lòng tham ái ngũ dục của họ nặng thì thấy họ sẽ xa vào trong ba đường dữ. Vì vậy mà Đức Phật Ngài mới dùng phương tiện để mà hướng dẫn họ. Tại vì những người đó thì họ mê lầm nhiều, cho nên rồi họ rơi vào cái rừng tà kiến, họ chấp trong những cái cảnh khổ, mà họ không bao giờ nghe được cái danh hiệu Phật, họ thoát ra không khỏi bởi thấy họ khổ như vậy. Cho nên đến đoạn 27 là Đức Phật mới nói ta thấy họ khổ đó nên ta mới bày phương tiện, bày phương tiện để dứt cái khổ cho họ, chỉ cho họ được niết bàn. Được niết bàn đó là niết bàn nó nhị thừa. Rồi cái câu này để câu khó hiểu đây: các pháp từ bổn lai, thực tướng thường tự vắng lặng, Phật tử hành đạo rồi đời sau đặng thành Phật. Cái câu đó nguyên chữ Hán là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo dĩ lai thế đắc tác Phật. Thì chính cái câu này là cái câu mà khó hiểu, bởi vì chúng ta lâu nay nhớ Phật dạy như đoạn trước là chư hạnh vô thường đó, hay là các pháp là vô thường đó. Thì như vậy các pháp nói các pháp từ xưa bổn lai là từ xưa đến giờ tướng thường tự vắng lặng, tướng nó là vô thường mà tại sao lại nói thường tự vắng lặng đó. Như vậy thì cái chữ tướng này nếu chúng ta hiểu là tướng thì đó là sẽ không giải thích nổi, mà chữ tướng này phải hiểu là tánh. Các pháp từ xưa đến giờ thể tánh nó là thường vắng lặng, chứ còn nếu mình nói cái tướng thì nó không được. Tại sao nói cái tướng thường vắng lặng mà tôi nói là thể tánh? Cũng như tôi thường ví dụ hết sức là giản đơn, tôi nói rằng như cái bàn tay của tôi, năm ngón là một cái bàn tay xòe ra. Bây giờ tôi co nắm năm ngón lại thì quý vị gọi là cái gì? Gọi là nắm tay. Thì như vậy cái nắm tay mà hiện giờ quý vị thấy là nắm tay thiệt không? Có nắm tay thiệt không? Thì rõ ràng thấy nắm tay, nhưng mà nó không có thực thể của nắm tay, vì năm ngón co lại, phải không? Năm ngón co lại thì tạm gọi là nắm tay. Các pháp ở trong thế gian cũng như vậy. Thì như vậy cái nắm tay thực thể nó là cái gì? Nó không có thực thể, phải không? Nắm tay không có thực thể, không có thực thể thì cái thực thể nó là không, mà thực thể là không thì nó có vắng lặng không? Như vậy thì biết cái thực thể của nắm tay là không, tức là cái thể vắng lặng. Thì cái nắm tay của tôi khi buông ra thì kiếm không có, cũng như cái nhà, cũng như tất cả cái món đồ, khi chúng ta tạo đủ duyên hợp lại thì có nhà có đồ, khi mà duyên ly tán thì nhà đồ không có. Như vậy thì để thấy rằng tất cả pháp duyên tụ thì tạm có, duyên ly tán thì tạm không, nó không có cái thực thể. Bởi không có thực thể cho nên nó gọi là thường tự vắng lặng. Cái tướng nó thường tự vắng lặng là như vậy. Nhưng mà ngày xưa có một vị thiền sư đọc tới cái câu này, cái ngài đâm ra nghi. Nghi hả? Tại sao mà các pháp từ xưa đến giờ cái tướng thường tự vắng lặng hay thường tự tịch diệt? Vậy nghi theo chữ Hán, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Nghi rồi ngài cứ suy tầm tại sao mà các pháp thường tự tịch diệt tướng. Suy gẫm mãi, ôm ấp trong lòng. Một hôm sáng mùa xuân, ngồi ở trước cửa chùa, bỗng dưng thấy con chim hoàng quanh nó bay, nó đậu trên cái cây liễu, cây nó hót lên ba tiếng. Cái ông ngộ đạo, ông ngộ cái mà ông đã ôm ấp bao lâu nay. Thì khi ngộ đó, cái ông liền đọc thêm hai câu để thành ra bốn câu kệ, nói với hai câu trước: chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Ngang đó thì ông trình bày cách ngộ đạo rõ ràng. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái ngộ đạo mà ông trình bày đây đúng là cái ý nãy giờ tôi đã giảng. Bởi vì các pháp từ xưa đến giờ cái tánh nó là thường tịch diệt, nó không có cái tất cả cái tướng dư hợp là hư dối, nó tánh nó là tịch diệt. Nhưng mà xuân đến thì trăm hoa nở. Tại sao vậy? Vì cái thời tiết, cái nhân duyên nó đến thì hoa nó nở. Đó là chỉ cái duyên hợp. Mà khi hoa nở thì trên cành hoa có con chim hoàng quanh nó đậu hót lên. Thì như vậy hoa nở, hoàng quanh hót, vân vân, đó là chỉ cho cái tướng duyên hợp. Thể các pháp là vắng lặng, nhưng mà khi đủ duyên thì muôn pháp hiện tiền. Nà, như vậy thì mới thấy cái chỗ ngộ của ngài nó đầy đủ. Thì như vậy cái đoạn này là cốt nói rõ lên cái mục tiêu của chư Phật vì thương xót chúng sinh mê lầm mà cứ chịu khổ, cho nên các ngài mới từ cái phương tiện giải bài khiến người ta hết khổ. Chứ còn sự thật cái đạo của Phật không có hai, không có ba, mà chỉ một Phật thừa thôi. Đến cái đoạn thứ 28, tức là Đức Phật nói về chư Phật quá khứ vô lượng vô số không biết là bao nhiêu, rồi các Đức Phật đó dùng mọi thứ phương tiện giáo hóa. Khi giáo hóa mọi chúng sinh đều khiến họ vào Phật đạo. Thì như vậy là lặp lại cái ý đoạn trước nói về Phật quá khứ đó, thì vì chúng sinh mà giáo hóa người ta thành Phật đạo. Rồi đoạn thứ 29, nếu có loài chúng sinh gặp các đại Phật quá khứ, Phật ở trên là giáo hóa đã thành Phật đạo, thì bây giờ có chúng sinh nào gặp được các Phật quá khứ thì các ngài sẽ dạy mình làm gì? Dạy tu lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nếu người đó hay tu được như vậy đó thì người đó đã thành Phật đạo. Quý vị thấy cái câu này dễ nghi không? Rồi lại thêm nói rằng có những chúng sinh nào sau khi Phật diệt độ mà cái lòng họ lành dịu, những chúng sinh đó thì cũng đã thành Phật đạo. Bây giờ sao có cái lạ lùng vậy? Thì cái chữ đã thành Phật đạo này một dọc chứ không phải bao nhiêu đây thôi. Rồi tôi dẫn dài xuống dưới rồi sẽ giải thích sao. Rồi tới đoạn thứ 30 nói rằng nếu sau khi Phật diệt độ, tức là Phật quá khứ mà đã diệt độ rồi, thì có ai mà xây tháp cúng dường bằng vàng bạc pha lê vân vân, những cái đó cho tới xây bằng gỗ hoặc là cho tới đánh trống, cho tới làm miếu Phật bằng đất, cho tới mấy đứa bé trăn trâu nó giỡn nó đùa cát lại làm cái tháp Phật, tất cả người đó đều đã thành Phật đạo. Đó, thì quý vị thấy tới đây sẽ thấy dễ quá, phải không? Đó, rồi tới đoạn thứ 31 là nói gì? Về cái hóa lợi cúng dường tháp. Rồi tới cái đoạn này là nói xây dựng hình tượng Phật, tức là đắp hình tượng Phật, hoặc là dùng các cái thứ bảy báo vân vân để mà tạo tượng Phật, hoặc là bằng gỗ, bằng sắt, bằng nhôm vân vân, nghĩa là tạo tượng Phật. Cho tới cái giản đơn nhất, hoặc là mấy cái đứa chăn trâu, nó hoặc là cỏ cây hay là giết, hoặc là lấy ngón tay nó vẽ mà thành tượng Phật á, thì nhờ những công đức đó đầy đủ tâm đại bi sao cũng đã thành Phật. Đã thành Phật hết. Thì như vậy quý vị thấy giai đoạn như vẽ hình Phật, bây giờ tới cái giai đoạn mà cúng dường, nếu có người, tức là đoạn 32 đó, nếu mà cúng dường phan lọng vân vân, hoặc là trỗi nhạc ở trước cái tượng Phật, hoặc là ca ngâm khen ngợi Đức Phật, thì những người đó đều đã thành Phật. Đó là nói cái chuyện cúng dường. Rồi bây giờ nói tới là cái kính lễ, nếu người lòng tán loạn nhẫn đến dùng một bông cúng dường, à đây nói về bông hoa, nói về bông hoa cúng dường, hoặc là cúng dường tượng vẽ, thì những người đó lần lần cũng thấy được Đức Phật, hoặc là có những người họ lại, hoặc là họ chỉ chắp tay, hoặc họ giơ một tay lên thôi, giơ tay kiểu chào Phật, hoặc là hơi cúi đầu chút thôi, dùng những cái đó mà để cúng dường tượng Phật, lần thấy vô lượng Phật, rồi tự thành đạo vô thượng, rộng độ tất cả chúng sinh, rồi vào vô dư niết bàn như củi hết lửa tắt. Nếu người lòng tán loạn vào nơi trong tháp miếu, một xưng nam mô Phật đều đã thành Phật đạo. Dễ thôi là dễ, chỉ vào trong chùa niệm nam mô A Di Đà Phật hay là nam mô Phật, cái là thành Phật đạo liền. Mà đã thành nữa, tại sao lại đã thành? Dễ hiểu không có. Giờ thêm nữa là nói rằng nếu các Phật tử quá khứ tại thế hoặc diệt rồi có người nghe pháp này đều đã thành Phật đạo. Đó là nói tới những cái vị hồi thở quá khứ, hồi thở quá khứ mà có một cái duyên gì đó đối với Phật pháp thì đều đã thành Phật đạo hết, chứ không có ai mà chưa thành. Thì tại sao quý vị nghe quá giản đơn như vậy? Thì ở đây tôi nhắc lại cho dễ hiểu, bởi vì đã thành Phật đạo là chỉ cho tất cả chúng sinh ai cũng có cái tri kiến Phật, hay nói cách khác ai cũng có cái tánh giác là cái tánh Phật, nhưng vì mê lầm quên đi, không nhớ, không trở về, cho nên rồi trầm luân trong lục đạo luân hồi. Bây giờ đây có một duyên cớ nào chúng ta thức tỉnh, chúng ta biết quay về, mà biết thức tỉnh biết quay về thì những người đó sớm chày cũng sẽ thành Phật, bởi vì mình đã có hạt giống rồi, tức có cái nhân rồi, mà biết đem ra tạo điều kiện ươm trồng thì thế nào cũng sẽ thành quả, không có nghi ngờ. Đó là nói Phật quá khứ và chư vị thanh văn, hay là các cái người thế gian chưa có lòng tin hay mới phát lòng tin hướng về Phật đều đã thành Phật. Nào bây giờ mới nói tới Vị Lai. Vị Lai cũng như vậy, là các Thế Tôn Vị Lai số nhiều không thể lường. Những Phật ở đời Vị Lai dầu có nói cái gì cũng là vì nhất thừa, vì Phật thôi. Cho nên nói rằng các ngài biết các pháp thường không tánh, giống Phật theo duyên sanh, cho nên nói nhất thừa. Các Phật lưỡng túc tôn biết pháp thường không tánh, giống Phật theo duyên sanh, cho nên nói nhất thừa. thì tại sao mấy các giống Phật theo duyên sanh? Bởi vì chư Phật đã thấy rõ mọi người chúng ta ai cũng có cái tánh giác, mà tánh giác đó là nhân. Mà đã có nhân rồi thì nếu gặp duyên thì nó sẽ tăng trưởng. Giống như chúng ta có cái hạt lúa giống rồi, mà nếu hạt giống lúa giống đó mà chúng ta đem để ngoài đất rồi có nước thì tự nhiên nó nảy mầm, rồi nó sẽ thành cây lúa, không nghi ngờ. Nhưng mà ngược lại, nếu cái hạt giống đó mà cứ để trong bồ, để trong bao, không bao giờ đem để ra ngoài đất thì cũng không bao giờ nó có nảy mầm được. Bởi vậy nên tuy rằng chúng ta có tánh giác, nhưng mà đợi gặp duyên thì nó mới phát sanh. Mà duyên đó phát sanh thì phát sanh cái gì? Nếu là hạt giống lúa thì nhất định phải sanh cây lúa. Cũng như vậy, chúng ta đã có cái hạt giống Phật thì nhất định phải là Phật thừa, chứ có cái gì khác, phải không? Không có đi cái pháp nào khác hết. Rồi ở đây Phật mới nói mấy cái câu khó hiểu. Pháp đó thường, pháp đó trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường còn, nơi đạo tràng biết rồi Đức Phật phương tiện nói. Pháp đó trụ ngôi pháp, tức là nguyên chánh văn thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, ư đạo tràng tri dĩ, đạo sư phương tiện thuyết. Thị pháp trụ pháp vị tức là cái pháp đó nó ở cái bản vị của nó, ở đây nó ở ngôi pháp tức là ở bản vị của nó. Thế gian tướng thường trụ, tướng thế gian nó thường còn, bởi vì chúng ta nhìn sự vật theo cái tướng nhân duyên hòa hợp. Mà tướng nhân duyên hòa hợp là cái tướng hư giả, cho nên mình thấy nó vô thường, chợt có, chợt không, chợt còn, chợt mất. Chứ nếu chúng ta nhìn cái thể tánh của các pháp, như hồi nãy tôi nói các pháp về cái duyên hợp thì không có tự thể đó. Mà không có tự thể tức là cái thể của các pháp thì cái đó muôn đời nó cũng không có đổi thay. Vì sao? Vì các pháp lúc nào duyên hợp thì cũng không có tự tánh, không có tự thể. Bởi cái không tự thể đó là cái tướng thường còn mãi trên thế gian, không có suy dịch. Thì như vậy đoạn này là cốt nói lên cái chư Phật đời vị lai cũng vì một Phật thừa mà giáo hóa chúng sinh. Rồi tới cái đoạn 35 là cái đoạn mà Phật nói về ngài sanh ở trong đời ngũ dục này. Đoạn này thì tôi đọc kỹ hơn để cho quý vị thấy. Nay ta cũng như vậy, vì an ổn chúng sinh, dùng các món pháp ngôn rao bài nơi Phật đạo. Từ ta dùng sức trí huệ rõ tánh dục chúng sinh, phương tiện nói các pháp đều khiến đặng vui mừng. Đó là nói cái ý Phật sau khi thành đạo rồi, biết được cái lòng của chúng sinh, nói pháp đúng như chỗ họ muốn, cho nên họ đều được vui mừng. Xá Lợi Phất nên biết, ta dùng mắt Phật xem, thấy sáu đường chúng sinh nghèo cùng không phước huệ, vào đường hiểm sanh tử, khổ nối luôn không dứt, sâu tham nơi ngũ dục như trâu mau mến đuôi. Mấy cái câu này nghe tuổi cho thân mình quá, phải không? Nghe là Phật nhìn dùng cái trí huệ, ngài nhìn thấy chúng sinh nghĩa là lăn lộn trong sáu đường, nghèo cùng không có phước huệ. Chỉ nghèo đây không phải nghèo lúa, nghèo gạo, nghèo tiền, nghèo bạc, mà nghèo phước, nghèo huệ, phải không? Nghèo phước, nghèo huệ. Mà bởi nghèo phước, nghèo huệ đó, cho nên cứ mãi đi trên con đường hiểm sanh tử. Đi vào trong con đường sanh tử hiểm trở, không có dừng, khổ nói luôn không dứt. Mà đã vào cái biển dòng sanh tử rồi thì hết khổ này đến khổ kia không bao giờ dứt. Tôi nói như quý vị thấy, chúng ta khổ không? Hồi mới ra đời thì bị cái khổ bất thành, từ trong bụng mẹ ấm ra ngoài cái lạnh thì khó chịu qua cái khóc, hoa hoa liền khổ, thấy không? Rồi từ đó lớn lên á thì cha mẹ cho ăn cho uống nuôi nấng, nhưng mà mình có khổ không? Tuy rằng trong cái lúc đó cha mẹ luôn luôn lo nuôi nấng mình, nhưng mà bữa nào cơm trễ chút thì thấy sao? Bụng nó đói như cào, phải không? Cũng khổ. Rồi cha mẹ lo lo cho lâu lâu cũng ấm đầu hay nhức đầu, sổ mũi, khổ không? Khổ. Rồi lần lần ta lớn, lớn rồi cái hoàn cảnh thúc giục phải có gia đình cũng khổ. Có gia đình rồi sinh con cái phải nuôi, khổ không? Khổ. Rồi con cái nuôi lớn lên rồi cái mình đau, đau cái mình già, già khổ không? Khổ. Rồi mai mốt cái mình tắt thở, khổ không? Như vậy thì một dòng khổ từ thở bé cho tới ngày trăm tuổi, khổ luôn à. Cho nên nói khổ nói luôn không dứt, mà mình tưởng vui, phải không? Vậy mà họ cũng cười hỉ hạ. Cười đó là cười thiệt không? Bởi vì chúng ta nhiều khi khổ mà không biết, rồi cứ tưởng khổ là vui. Cho nên ở đây Phật mới nói cái lòng tham ngũ dục của con người giống như là con trâu mao nó mến đuôi. Nói rằng con trâu mao nó thương cái đuôi nó lắm, sợ mấy sợ lông đuôi rụng, cho nên đi đâu nó không có dám dùng cái đuôi để mà đập ruồi, nó cứ để gác ở trên cái lưng của nó không hà. Đó. Thì mình cũng vậy đó, đối với cái ngũ dục mình thương nó lắm, cho nên nhiều khi có của không dám xài, có cái gì cũng để dành cho thấy được nhiều cho vui, phải không? Đó, đó là giống như trâu mao nó mến đuôi vậy. Rồi do tham ái chỉ tự che đuôi mù không thấy biết, bị cái lòng tham ái nó che đậy khiến cho mình như kẻ đuôi mù không thấy biết gì hết. Tại sao vậy? Cũng như do cái lòng tham ái, tham thân này hay là tham thân người. À, thân người thì mình nhìn á, mình thấy đẹp, mình thấy xấu, mà nhất là thấy đẹp thì có thương không? À, thương. Đó, thương đó là tham ái. Mà đối với mắt Phật thì thấy những cái thân dù cho đẹp mấy thì Phật cũng nói đó là một cái túi. Túi gì? À, túi đựng đồ nhốt thôi, chứ không có giá trị gì hết. Mà mình nhìn thì có thấy cái túi không? À, mình thấy đẹp, thấy này kia rồi mình mến, mình thương. Thì như vậy đó, tại vì cái tham ái nó che đó, làm cho mình như kẻ đuôi mù á, như nhớt mà không thấy như nhớt, phải không? Người dùng trí phân tích hồi à mới biết nó nhớt, nhưng mà khi nhìn qua cái quần mắt tiêu cũng thấy nó đẹp, thấy nó này kia. Như vậy đó là sở dĩ mình thấy không đúng sự thật, là tại vì cái tham ái nó che che đậy, cho nên mình sống như kẻ đuôi mù vậy thôi. Chẳng cầu Phật thế lớn cùng pháp dứt khổ, mình không cầu thành Phật, mình cũng không cầu pháp Phật để dứt khổ, mà sâu vào các tà kiến lấy khổ muốn bỏ khổ, tức là đuổi theo cái khổ, mà tưởng đâu là đuổi theo cái khổ đó là để cho hết khổ. Giống như mà mấy cái chú ở thế gian mà cờ bạc vậy, phải không? Nếu bữa nay đi đánh thua, đánh thua về buồn quá, buồn quá thì sao nữa? À, chạy mượn tiền ở bạc mai, mai đi đánh trận khác để gỡ. Như vậy thì muốn đi đánh một trận khác để cho mình hết cái khổ thiếu thốn thua của người, thì đánh trận khác rồi hết khổ không? Rồi lỡ thua nữa cái rồi lấy cái khổ này chồng cái khổ kia, rồi khổ đó vừa mới chưa xong cái là trải dây tiền, đánh lần nữa thua nữa cái thì sao? Cứ như vậy mà người ta nói cờ bạc là bác thằng bần, là vậy đó. Khi khổ hoài, khổ hoài mà người ta lại đâu có thua một lần, đâu có chịu thôi, thấy không? Thua cứ nghĩ gỡ, mà càng nghĩ gỡ thì càng thua. Như vậy thì rốt cuộc là khổ rồi chồng thêm khổ, chứ không có thấy khổ. Muốn bỏ khổ mà rốt cuộc là sanh khổ. Bởi vậy cho nên Phật vì chúng sanh này mà sanh lòng đại bi. Phật thấy chúng sinh họ dại khờ, họ mù tối như vậy đó, mà Ngài thương xót vô cùng. Ngài thương mình là tại sao? Tại thấy dáng mặt mình duyên dáng, Ngài thương hay thương sao? Thương vì mình mù, mình tối, mình khùng, mình dại, phải không? cũng như cha mẹ nhiều khi có những đứa con mà què trả chết thì cha mẹ thương nó nhiều. Tại sao? Vì thấy nó không bì được chứ anh chị của nó tật nguyền, cho nên cha mẹ phải ráng thương nó. Đó. Còn ở đây cũng vậy, Phật thấy vì chúng ta ngu dại quá cho nên Phật mới thương chúng ta. Đến đoạn thứ 36, ngài muốn nói về cái phương tiện khi mà ngài thành đạo rồi. Khi thành đạo rồi thì ở dưới cội Bồ Đề, ngài nghĩ rằng cái pháp của ngài chứng đó thì không thể nào nói ra người ta hiểu được. Bởi vậy cho nên rồi ngài muốn nhập Niết Bàn. Là lúc đó có chư thiên đến khuyên khích ngài thôi dùng phương tiện để giáo hóa. Do sự khuyến khích đó mà ngài mới nghĩ ra thôi giờ ta có dùng phương tiện sẽ nói ba thừa để mà dẫn dắt họ từ từ nha. Nhưng mà đây có một cái câu mà chúng tôi thấy cần phải chỉnh lại để rồi hiểu lầm, tức là chỗ ngay cái số 36 đó, cái câu xưa ta ngồi đạo tràng xem cây cũng kinh hành. Để câu đó nguyên chữ Hán là ngã thủy tọa đạo tràng quán thọ diệt kinh hành. Chữ diệt, dịch là cũng, nhưng mà ở đây nếu dịch theo cái nghĩa đó thì nó mắc kẹt. Ngài ngồi đạo tràng xem cây cũng kinh hành, như vậy thấy cây nó đi vòng vòng hay sao?